Thân chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình du học ở Úc. Khánh Uyên hân hạnh được đồng hành với các bạn trong số này. Tạp chí từ hôm nay sẽ có 3 mục chính: phần điểm tin, chia sẻ về các vấn đề an ninh mà du học sinh gặp phải, cũng như cập nhật các sự kiện nổi bật đang và sắp diễn ra trong hội sinh viên. Phần tiếp theo, chủ đề của tuần, yêu nhau bằng ứng dụng hẹn hò, thực hay ảo. Cuối chương trình sẽ là một điều không thể bỏ lỡ ở Úc. Các bạn đừng đi đâu nhé, vì các chuyên mục hôm nay sẽ vô cùng thú vị và gần gũi với cuộc sống du học sinh chúng ta. Các bạn thân mến, tuần vừa qua, có một bạn nữ tên Molly chia sẻ câu chuyện bạn suýt bị mất trộm tài sản ở Melbourne đã khiến cho cô vô cùng hoảng sợ và bất an.
Tối là đi học về tầm 9 giờ rưỡi, 10 giờ. Thì Molly đứng ở ngay đèn xanh đèn đỏ ở Mel Central. Tự dưng là thấy cái ba lô túi sau của mình, tại vì cái ba lô của Molly hơi nhỏ, thấy nó nặng nặng thì mình thấy lạ, thì mình cứ quay về phía sau thì thấy có một nhóm mấy bạn nữ đứng sau lưng, và có một bạn nữ là làm cái động tác là đang rú phú cái tay của mình, giống như là đang vừa đụng vô cái túi của mình rồi xong rồi nhấc cái tay lên, rồi vì là không có muốn làm lớn chuyện nên là cũng muốn là thôi kệ, nhưng mà mình đã nhìn bạn đó thì bạn đó cũng thấy mình nhìn rồi thì thôi.
Sau đó là đèn xanh thì mình băng qua đường thì vẫn thấy là các bạn nữ đó vẫn cứ đi theo sau lưng mình, cũng không đi né qua một bên nào mà vẫn cứ muốn là đi sau lưng vậy, giống như là đang muốn chộp lấy cái gì vậy, thì cũng thấy hơi sợ. Nên là vừa băng qua đường thì thấy cái tiệm Hungry Jack á, thì Molly quẹo qua Hungry Jack cho mấy bạn đó đi hút, rồi mình mới đi ra, mình đi sau. Tới hồi mình nhìn ra ngoài thì thấy mấy cái bạn nữ đó lại cứ đứng ở phía ngoài lấp ló canh me mình rồi chờ mình bước ra ngoài ấy. Nên là thực ra là cũng khá là sợ. Thì khi mà mình vào Hungry Jack á thì mình báo cho cái cô nhân viên, thì cô nhân viên cũng mới chạy ra ngoài cũng check coi là mấy cái bạn nữ này đang ở đâu. Thì mấy bạn nữ này lập tức chạy ngược về hướng Melbourne Central hết, bỏ chạy hết. Mình thì được một cái bạn ở trong tiệm hơi chắc nói là cái túi của mình bị mở ra hết trơn rồi. Mình cũng không có dám đi về một mình nữa. Bây giờ thì ok rồi, nhưng mà thiệt tình là lúc đó là thấy sợ, rất là sợ. Tại vì ở bên Úc mà thì suốt 6 năm qua ở bên này mình chưa bao giờ gặp một cái tình huống như vậy mà ngay tại CBD thành phố luôn.
Các bạn ơi, câu chuyện của Molly vừa rồi không phải là trường hợp duy nhất đối với các bạn du học sinh ở Úc. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cẩn trọng khi đi một mình buổi tối hoặc ở chỗ vắng. Hãy đi cùng ai đó mà mình tin tưởng để có thể kịp thời hỗ trợ nhau. Như bạn Molly trong câu chuyện vừa rồi đã ứng xử rất thông minh khi tạt vào nhà hàng gần đó kêu gọi sự trợ giúp của nhân viên cửa hàng. Các bạn hãy kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh hoặc gọi 000 cho cảnh sát để được hỗ trợ nha. Các bạn thân mến, trong thời buổi hiện nay, khi công nghệ trở thành phương tiện quan trọng trong hoạt động hàng ngày, từ học tập, ăn uống, thể thao, giải trí cho đến cả hẹn hò trên mạng hay còn gọi là online dating là hình thức hẹn hò bằng các ứng dụng trực tiếp chủ yếu trên điện thoại, giúp một người có thể kết nối với một hay nhiều người khác mà mình chưa quen biết. Về cơ bản, các ứng dụng chia làm hai cách. Cách thứ nhất có hình thức cổ điển là tìm người đang ở gần bạn. Trong khi đó, cách thứ hai được gọi là hợp hay không hợp. Chỉ với một vài thao tác, bạn sẽ được kết nối vào mạng lưới với hàng triệu người dùng cũng đang muốn tìm một nửa cho riêng mình. Không chỉ vậy, bạn còn có thể tự đề ra những tiêu chuẩn cho người mà bạn muốn tìm, từ chiều cao, cân nặng, hình thể cho đến sở thích chung. Bạn cũng có thể đóng vai ông Tơ bà Nguyệt để giúp bạn bè và người thân, những người không có đủ sự tự tin vào bản thân có được cơ hội tìm một nửa cho mình. Thật quá tiện lợi có phải không? Với du học sinh xa nhà thì sống một mình nơi xứ người, cảm giác cô đơn và thiếu thốn tình cảm là không tránh khỏi. Khoảng cách về địa lý, về múi giờ, chênh nhau về cả thời tiết là một trong những lý do khiến cho nhu cầu tìm kiếm cho mình một người bạn, người yêu ở nơi đất khách quê người ngày càng tăng lên. Họ mong tìm thấy cho mình người để san sẻ, tâm sự và vượt qua những áp lực trong học tập và cuộc sống. Ngoài những cuộc hội họp bạn bè, các bạn du học sinh tìm đến những trang hẹn hò trực tuyến, đăng ký tài khoản, rồi lựa chọn và kết hợp với nhiều người khác đến từ nhiều quốc gia, khu vực, đa dạng từ độ tuổi cho đến sở thích. Họ trò chuyện rồi gặp mặt và hẹn hò. Một cuộc khảo sát từ Fairfax năm 2013 cho thấy rằng ứng dụng hẹn hò trị giá tương đương 3,3 tỷ Úc Kim. Trong đó, 51% người Úc thừa nhận đã từng sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm một nửa cho mình. Là du học sinh, họ đang sống ở một đất nước mới mẻ và nhiều thứ thú vị để khám phá. Ít ai nghĩ rằng các bạn lại phải tìm kiếm cơ hội kết bạn và tìm người yêu trên các ứng dụng xã hội. Vậy các bạn sử dụng những ứng dụng đó với mục đích gì? Cùng nghe người trong cuộc chia sẻ các bạn nhé.
Mình biết đến Tinder vì bạn bè nói, rồi giới thiệu cho mình. Ý định là hẹn hò cho vui thôi, vậy vì mình đang độc thân. Mình có nghe qua những người mà đã từng bị dụ dỗ hoặc là những bạn sử dụng với mục đích không tốt và tìm những cái mối quan hệ nó không rõ ràng. Nhưng mà có chơi có chịu, mình nghĩ là làm gì thì cũng có hên xui với lại biết điểm dừng. Mình nghĩ cái ứng dụng nó không có lỗi, sai hay đúng là do người dùng.
Em thì em thấy nó cũng khá là mới mẻ. Tại vì phần lớn du học sinh sang bên này là để trải nghiệm mới, cho nên là somehow kiểu Tinder cũng giúp các bạn ý trải nghiệm cuộc sống này hơn. Với cả sometimes em thấy kiểu một số người lên đấy cũng chỉ để học tiếng Anh nữa, nhưng mà ngoài học tiếng Anh ra thì họ lại gặp được một người nào đấy mà họ quý chẳng hạn, xong rồi kiểu đi ra ngoài đời thì lại cảm thấy connection. Nhưng mà cũng phải nên cẩn thận, tại vì là có rất nhiều loại người trên đấy. Nhưng mà mình phải nói chung là mình phải biết được là cái mục đích mình lên Tinder để làm gì.
Khi mà mình là du học sinh thì mình đến một cái đất nước lạ, mình sinh sống, học tập với làm việc, thì thực sự mà nói thì là cảm giác nó không giống như khi mà mình ở nhà với người thân. Thì mục đích ban đầu của mình, cá nhân mình, thì khi mà mình sử dụng cái ứng dụng hẹn hò đó là cái thứ nhất là để kết bạn thôi, giống như là không nhất thiết phải là hẹn hò, tại vì vốn dĩ là mình không tin tưởng thực sự vào ứng dụng hẹn hò. Nhưng mà mình muốn kết bạn để có người giống như chia sẻ hay là quan tâm hơn, hỏi han nhau, để mình giải tỏa bớt những cái áp lực mà mình phải chịu khi mà mình sống và học tập một mình. Một cái mặt trái của khi bạn hẹn hò với một người mà bạn quen qua một cái dating app thì nó là bạn thực sự không thể tin tưởng người đó được.
Giữa số đông các bạn trẻ tham gia ứng dụng hẹn hò với những mục đích vui đùa và không tin vào chuyện tình cảm nghiêm túc đến từ thế giới ảo, vẫn có những câu chuyện tình yêu có thực bước ra từ những ứng dụng hẹn hò đó. Đầu tiên là câu chuyện của một bạn gái tên Thảo sống tại Melbourne.
Mình chỉ sử dụng app này khoảng ngày thứ 3, ngày thứ 4, thì người yêu của mình hiện giờ nhắn tin cho mình. Thì ban đầu là nhắn tin hỏi han, cũng quan tâm đúng như những gì mình nghĩ về một cái ứng dụng hẹn hò, đó là tìm người để mà nói chuyện giải khuây. Khi mà nói chuyện được một thời gian thì tụi mình có gặp mặt nhau, thì mục đích ban đầu của cuộc gặp mặt này là để kết bạn làm người bạn mới, tại vì đã là bạn bè thì không thể nào mà chỉ nhắn tin với nhau qua mạng xã hội được. Thì sau đó thì khi mà gặp nhau, vô tình hai đứa có nảy sinh tình cảm với nhau. Cá nhân mình có lẽ là do mình lại may mắn quá nhiều. Bạn trai của mình hiện giờ thì cũng nghiêm túc với mình trong cái mối quan hệ này. Thì sau khi quen được vài tuần thì bạn trai của mình cũng có giới thiệu mình với gia đình của bạn. Rồi mình cũng may mắn là được gia đình người ta chấp nhận, cũng yêu mến mình. Cho nên là mối quan hệ của mình đang phát triển theo một chiều hướng rất là tích cực. Và thật sự thì cho tới ngày mà mình được bạn đó dẫn về nhà và giới thiệu với gia đình, thì tới cái giây phút đặt chân tới nhà bạn người đó thì mình mới có cảm giác là bạn trai mình đang thực sự nghiêm túc với mình trong cái mối quan hệ này.
Tiếp theo là câu chuyện của Ngân đang sống ở Brisbane.
Bạn trai mình với mình lúc để thông tin trên app á, thì để hình thật, cũng để tuổi thật luôn. Cho nên lúc mà gặp nhau thì cả hai không có bị sốc, bởi vì mình nhận ra cái người đó thông qua hình ảnh với lại thông qua cái cuộc trò chuyện của mình, thì những cái thông tin mà cả hai bên cung cấp nó khá là match với lại người thật, việc thật. Cho nên là cả hai cảm giác như là đã hiểu nhau sơ sơ, và lúc nói chuyện thì cũng thấy không khác gì, bởi vì cái phong cách nói chuyện nó cũng giống như lúc mà tụi mình chat, nên không có cảm giác như là mình bị lừa gạt hoặc là người đó quá giả tạo. Lúc hẹn gặp cũng khá tình cờ, giống như cái thử thách mà tự nhiên mình nhận được vậy đó, là mình có công chuyện phải đến một chỗ. Lúc đó mình cứ nghĩ là bạn mình sẽ nói chắc là mình vẫn chơi, hoặc là bạn mình bỏ về thì mình cũng chịu thôi. Mình cũng biết tâm lý là quen qua app thì mọi thứ cũng không có gì xác định rõ ràng, với lại mình chưa bao giờ gặp người thật, việc thật, cho nên mình cũng không có ép buộc được người ta là phải đến gặp mình hay không. Nhưng mà bạn mình lúc đó chịu đến, bạn mình nói là phải đổi xe bus đi vòng vòng, nhưng mà đi bộ đến cái chỗ C thì nó sẽ lẹ hơn. Từ lúc đó mình cũng nhận ra là bạn mình khá là kiên nhẫn, giống như là cũng quyết định làm cái gì thì cũng muốn làm đến cùng, chứ không phải là dở dở ương ương. Nên mình cũng cảm thấy khá là may mắn sau cái thử thách đó.
Như vậy thì có trường hợp của bạn nam nào không? Chúng ta cùng nghe câu chuyện sau đây của bạn nam người ngoại quốc đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình trên ứng dụng hẹn hò các bạn nha. Xin chào bạn, bạn đã gặp bạn gái hiện tại của mình trong trường hợp nào?
Tôi gặp một cô gái trên Happn khi tôi vừa bắt đầu sử dụng. Cô ấy rất xinh đẹp nên tôi hỏi cô ấy có muốn đi cà phê với tôi không? Rồi cô ấy đồng ý, và mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng phát triển từ đó. Một năm rồi.
Lúc gặp mặt bạn gái trực tiếp, bạn có cảm thấy khác biệt khi nói chuyện với cô ấy ở trên ứng dụng hẹn hò hay không?
Ở buổi hẹn đầu tiên của tôi cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng sau đó tôi nghĩ mình cứ chân thành và cởi mở ngay từ đầu thì tốt hơn. Rồi khi nói chuyện, chúng tôi chia sẻ nhiều điều chung trong cuộc sống với nhau. Và cũng rất bất ngờ khi cô ấy giới thiệu tôi đến một nhà hàng Việt Nam. Và sau đó còn dành trả tiền bữa ăn đó nữa. Cô ấy cũng rất cởi mở rất nhiều điều về cô ấy về tôi. Nên sự kết nối của chúng tôi mạnh mẽ hơn từ lúc đó.
Có lẽ lợi ích lớn nhất mà các ứng dụng hẹn hò đem lại chính là nó giúp cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian đi tìm người đó, thời gian để tìm hiểu người đó. Những quá trình có thể tốn hàng năm trời, nay chỉ gói gọn trong vài ngày. Thứ hai, các ứng dụng hẹn hò rất phù hợp với những người bận rộn. Chỉ với chiếc điện thoại có kết nối mạng trong tay, bạn có thể tìm một nửa của mình ở bất cứ đâu, ở công ty, trường học, khi đi ăn, thậm chí là khi bạn xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị. Ngoài ra, cũng có một số người còn độc thân vì họ thích ở nhà. Vì bản tính rụt rè, họ ít khi ra đường và cũng ít khi tiếp xúc với ai. Cho nên dần dần họ cũng quen với việc sống một mình và mất đi những kỹ năng giao tiếp, ít nhất là khi nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt với ai đó. Trò chuyện bằng tin nhắn sẽ giúp họ dễ mở lòng hơn và giao tiếp nhanh hơn rất nhiều. Những ứng dụng hẹn hò cũng mang lại cho người dùng ngoài tiện lợi, tiết kiệm thời gian, còn cho họ nhiều hơn một sự lựa chọn trong việc nhìn mặt bắt hình dong. Họ được trao quyền năng đánh giá nhiều ứng viên khác nhau để chọn đối tượng hợp hay không hợp với mình chỉ qua một phím bấm, một cú quét phải hay trái. Ngoài những lợi ích siêu việt của mình, các ứng dụng hẹn hò cũng có những mặt phiền toái khiến bạn phải cân nhắc khi sử dụng. Ưu điểm về tốc độ của chúng cũng chính là nhược điểm lớn nhất khi bạn có thể sẽ chưa tìm hiểu đối tác của mình đủ lâu để có thể tiến tới một mối quan hệ lâu dài. Tuy không còn cứng nhắc như trước, nhưng người Việt chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi nét văn hóa phương Đông. Và việc thường xuyên có những mối quan hệ ngắn hạn hay tình một đêm là chuyện bình thường ở các nước phương Tây, nhưng chúng ta không phải ai cũng chấp nhận được. Trong bài viết của Rebecca Adams có chỉ ra rằng, Trung tâm Nghiên cứu của Mỹ, Pew Research Center, cho biết 28% người dùng phản ánh họ bị quấy rối hoặc làm phiền bởi những người bạn ảo trên ứng dụng. Lừa đảo cũng là chuyện thường gặp ở các cuộc hẹn hò qua mạng. Bạn trò chuyện với người ấy và cảm thấy hợp, bạn kiểm tra thông tin cá nhân, thì thấy người ấy đạt những tiêu chuẩn mà mình đề ra, nhưng lại hoàn toàn vỡ mộng sau đó khi gặp mặt, vì người ấy không giống với bạn hình dung một chút nào. Không thể phủ nhận những trường hợp, những cá nhân bị quấy rối, lừa đảo về tình cảm, về tài sản từ những nhân vật ảo đã khiến định kiến xã hội về hẹn hò trong ứng dụng mang nhiều mặc cảm tự ti cho người trong cuộc.
Bạn trai mình thì có công khai với gia đình của bạn ấy là bạn ấy quen mình qua một ứng dụng hẹn hò. Nhưng về phần cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ không. Tại vì không chỉ là người thân của mình mà thậm chí bạn bè mình, có lẽ là do văn hóa, nhưng mà sẽ không chấp nhận việc mình quen một người bạn trai qua một ứng dụng hẹn hò.
Hẹn hò qua mạng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi vì bạn mới chỉ biết rất ít về đối tác của mình và thậm chí còn chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Bạn hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc bị xâm hại nếu không có những sự chuẩn bị chu đáo. Tìm bạn và người yêu ảo quá dễ dàng, vì vậy không có lý do gì mà người ta không cho bản thân mình một chút thoải mái, để rồi hàng loạt các chuyện tình online không đầu không cuối diễn ra, thậm chí bạn cũng không thể biết được mình có đang bị rơi vào bẫy hẹn hò để dẫn đến tình một đêm hay không.
Thì mình cũng có một vài trải nghiệm không hẳn là xấu, nhưng mà mình đã biết điểm dừng. Cái trường hợp mà không có tốt mà mình kể ở trên là mình không đồng ý hẹn gặp, bởi vì cái bạn đó trong quá trình chat thì có rủ đến một cái house party. Mà khi mà rủ đến thì lại rủ đến sau cái party, không có rủ đến trước lúc trong quá trình chuẩn bị. Khi mà rủ mình qua thì lại nói mình là tự đi qua đi, rồi đưa cái địa chỉ kia là mình đi qua. Thì mình không đồng ý cái chuyện đó. Đó là cái dấu hiệu quá là rõ ràng là cái người đó không có muốn tiếp cận với lại cái nơi hẹn gặp của mình. Ví dụ mình hẹn ở cái chỗ đông đúc ở quán cà phê, rồi sau đó cùng nhau đi về một cái chỗ hẹn riêng là nhà mình hoặc nhà bạn đó thì có lý. Còn đằng này kêu mình tự đi đến cái chỗ đó thì mình không biết cái mối quan hệ mà cái người đó đang tìm kiếm là gì, nhưng mà đối với mình thì nó không có phù hợp và nó không có được trong sáng khi mà người đó không có chịu gặp ở cái chốn công cộng.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào thì sự kết nối thật vẫn là điều vô cùng quan trọng. Tình cảm ấm áp giữa người và người chung quy lại không thể phụ thuộc hay đổ lỗi cho cái màn hình lạnh lẽo kia, mà quyết định từ sự chân thành đến từ trái tim của mỗi người. Bạn hãy cân nhắc thật kỹ khi tham gia và trang bị cho bản thân mình những biện pháp phòng tránh để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Hãy cân nhắc 3 điều sau đây để luôn thực tế và bảo vệ mình không bị tổn thương từ những ảo mộng bạn nhé. 1. Có niềm tin vào tình yêu. Điều này nghe có thể lạ trong bài viết này, nhưng Khánh Uyên hy vọng rằng chúng ta hãy luôn tin vào tình yêu. Tình yêu vẫn tồn tại từ trước đến giờ, chỉ khác ở cách thức chúng ta gặp nó mà thôi. Chúng đều tồn tại và cần được tôn trọng. Điều thứ hai, những ứng dụng hẹn hò được tạo ra cùng mang mục đích chung là tạo sự kết nối. Dù với nhiều người là để vui qua đường, nhưng với số khác là để tìm một nửa đích thực nghiêm túc. Dẫu bạn không may mắn gặp được những người cùng mục đích với mình thì cũng đừng nản lòng và mất niềm tin nha. Cứ đi rồi sẽ thấy, cứ tìm rồi sẽ gặp. Điều thứ ba, ghi nhớ nguyên tắc vàng. Các ứng dụng hẹn hò chỉ là phương tiện mang đến cơ hội kết giao cho bạn, chứ không mang đến tình yêu cho bạn. Bởi vì, ngay cả khi bạn gặp một ai đó trong siêu thị, cũng không có nghĩa người đó sẽ là người yêu của bạn, đúng không? Nói cho cùng, chính bản thân chúng ta mới là người quyết định và lựa chọn người để hẹn hò, để yêu và để đi xa với nhau. Đừng phụ thuộc vào những ứng dụng ảo, mà hãy chủ động tạo ra cho mình cơ hội ở bất cứ nơi nào có thể. Trong chuyên mục Một điều không thể bỏ lỡ ở xứ sở chuột túi, Khánh Uyên muốn chia sẻ với các bạn hôm nay về một sự kiện náo nhiệt và thú vị đang diễn ra ở thành phố Melbourne, đó là Winter Night Market ở chợ Queen Victoria và mỗi tối thứ tư từ 17 giờ cho đến 22 giờ. Hội chợ mùa đông năm nay sẽ kéo dài từ ngày 7 tháng 6 cho đến ngày 4 tháng 10. Hãy cùng đến và thưởng thức những quán ăn street food nổi tiếng ở Melbourne và xem các buổi biểu diễn nhạc sống đầy đặc sắc. Cũng đừng quên đi lòng vòng và mua cho mình một vài món quà nhỏ từ một số nhà thiết kế và các nghệ nhân của Melbourne các bạn nhé. Thời hạn dành cho chương trình đến đây cũng đã hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau.